sự tham học hết và nói: việc làm đã xong là thế. Bằng chưa đặng như vậy thì chỉ nên tùy tiện quan sát và tùy thuận thọ dụng đó thôi. Vả lại tâm của ta hay thọ nghiệp và cũng hay chuyển nghiệp, mà nghiệp do tâm tạo và cũng tùy tâm mà chuyển nghiệp buộc, mà nghiệp chẳng tùy tâm chuyển thì tức là nghiệp hay buộc tâm. Tại sao tâm hay chuyển nghiệp? Nghĩa là tâm ta hiệp với Phật thì tức là tâm hay chuyển nghiệp. Tại sao nghiệp hay buộc tâm? Tức là tâm ta cứ theo thường phận mà đành làm, đành chịu, tức nghiệp hay buộc tâm. Cho nên hết thảy những cảnh giới hiện tiền và hết thảy những quả báo đương lai đều do nghiệp sở cảm và đều do tâm sở hiện. Cho nên cảnh trước báo sau đều không nhất định. Ấy là vì tâm hay chuyển nghiệp. Nếu người ở trong lúc tâm bị nghiệp buộc tâm vào cảnh, làm cho báo đều nhất định, mà thoạt nhiên phát tâm rộng lớn, tu hành chân thiệt, tâm hiệp với Phật và hiệp với đạo, thì tâm có thể chuyển nghiệp, mà cái nhất định của cảnh và báo kia lại hóa thành không định. Còn như người ở trong lúc nghiệp bị tâm chuyển, làm cho cảnh và báo không nhất định, mà nếu đại tâm thụt lùi, thiệt là hạnh kém thiếu, thì nghiệp trở lại buộc tâm, mà cái không định của cảnh và báo kia hóa thành nhất định. Nhưng cái cơ phát tâm với chẳng phát tâm và cái quyền tạo nghiệp hay chuyển nghiệp thiệt ra đều ở nơi ta. Nếu ngày nay ta phát tâm niệm Phật cầu sanh về cõi cực lạc, hoặc quán tưởng y báo chánh báo bên cạnh Tây Phương, hoặc chuyên trì danh hiệu của Phật A-di-đà, niệm niệm nối luôn, không hề gián đoạn, tức tâm với Phật hiệp. Đến khi cái hiệp ấy cùng tột rồi, thì tâm ta có thể chuyển nghiệp được, mà làm cho cái hiện cảnh ta bà trở thành cực lạc, và cái lai báo thai ngục trở thành liên báo. Mà ta, tức là người tự tại bên cõi Tây Phương tịnh độ vậy. Còn như trong lúc này mà oan tâm của ta hoặc có thai thức, hay là niệm niệm tâm của ta hoặc sanh thối chuyển, tức là chẳng hiệp với Phật, thì nghiệp trở lại buộc tâm, làm cho tiền cảnh và lai báo đều y nhiên như cũ, mà ta cũng hoàn làm chúng sanh thọ khổ ở cõi ta bà, không sao thoát khỏi. Vậy thì chúng ta, ai là người có chí xuất ly, cánh sanh tịnh độ, có nên răng sợ và có nên dõng mãnh tinh tấn không? Vả lại, trong môn tịnh độ, lấy nguyện làm gốc, nên đã có nguyện thì sao chắc được viên mãn tất cả. Coi như ông Uất Đầu Lam Phất thường thiền phi tưởng định ở mé nước hay trong rừng. Mỗi cái định lực sắp thành thì hay bị các thứ cá chim làm cho kinh động. Nhưng vậy ông bực giận mà đã phát lời ác nguyện rằng: ta một ngày kia sẽ làm con phi ly vào rừng ăn chim, xuống nước ăn cá cho được. Quả nhiên, sau cái định lực thành rồi thì ông được sanh lên cõi trời phi tưởng, sống lâu đến 80 vạn đại kiếp. Tới lúc thiên báo vừa hết thì ông lại bị đọa làm con phi ly vào rừng xuống nước mà ăn chim cá. Đó là cái ác nguyện, nó vẫn trái hẳn với tự tánh, mà còn có lực dụng to lớn làm cho viên mãn được như thế. Huống chi cái nguyện niệm Phật cầu sanh là cái thiện nguyện tương xứng tánh, mà lại không viên mãn được hay sao? trong truyện Thần Tăng chép: có một ông Tăng đứng trước tượng Phật đá mà phát lời nguyện giỡn: như đời này mà sự sanh tử chẳng rồi, thì tôi nguyện qua đời sau sẽ là một vị đại thần oai võ. Quả nhiên sau khi chết, ông bèn thác sanh làm chức đại tướng quân. Đó là cái nguyện dẻo mà còn thành tựu như vậy. Huống chi cái nguyện niệm Phật cầu sanh của ta là cái nguyện chí thành, mà lẽ nào lại không thành tựu? Truyện ấy lại chép: có một ông Tăng kinh luận thông suốt, học rộng biết nhiều, mà đến đâu cũng không gặp cái duyên hóa độ. Ông hằng than thở và tự buồn tủi lấy phận mình. Vừa đâu có một ông Tăng khác thấy vậy mới nói: người học Phật pháp mà chẳng nghe câu trong khi chưa thành Phật quả, trước phải kết duyên với người hay sao? Ngày nay người tuy rõ Phật pháp mà không có duyên thì biết làm thế nào được? Ông nói: tôi cũng tính trọn đời như vậy thôi. Ông kia nói: để ta liệu dùm cho ngươi. Vậy chứ lâu nay ngươi có xúc tích những vật gì? Ông nọ nói: không có vật chi cả, chỉ dư một cái y thôi. Ông kia nói: vậy cũng đủ. Ông kia nói vừa xong bèn hỏi y đem bán mà lấy tiền mua đồ thực vật, rồi dẫn ông nọ đi đến một khu rừng là chỗ có nhiều chim thú tụ tập. Ông kia để cả đồ ăn xuống đất, rồi bày cách cho ông nọ phát nguyện và dặn rằng sau 20 năm người mới nên khai pháp. Ông nọ cũng y lời như vậy. Đến đúng 20 năm sau ông khai pháp, thì quả nhiên những loài chim thú thọ ăn của ông trước kia nó đã chuyển sanh làm người, nên ngày nay đến thọ giáo cùng ông rất đông, mà toàn là những chàng thanh niên tất cả. Đó là lời nguyện cho chim thú, mà chim thú còn thoát khỏi thân súc sanh làm thành thân người như vậy, thì lẽ nào mình tự nguyện phần mình mà lại không tự đổ cho phần mình được? Huống chi Phật dùng 48 lời nguyện mà Ngài tự thành Phật, thì cái nguyện nhiếp sanh của Phật mà làm sao lại không quyết định vãng sanh? Coi như ông Hoanh Pha là một người rượu thịt, mà đến sau ông xem truyện vãng sanh, cứ mỗi lần đọc qua là một lần gật đầu cảm phục. Sau khi xem rồi, ông bèn phát tâm niệm Phật luôn 7 ngày không ăn. Lúc ấy cơ cảm Phật hiện thân an ủi ông rằng: thọ số của ngươi ở dương thế còn 10 năm nữa mới hết, vậy ngươi cứ vui lòng niệm Phật cho hẳn, tới chừng đó ta sẽ tiếp ngươi. Ông Hoanh Pha nói: ta bà này là cõi trượt ác, hay khiến người dễ mất chánh niệm, nên tôi muốn sanh về tịnh độ cho sớm đặng gần gũi để vâng thờ các thánh. Phật nói: chí ngươi đã cương quyết như vậy thì sau 3 ngày ta sẽ đến tiếp ngươi. Quả đúng ngày giờ, Phật đến tiếp dẫn ông Hoanh Pha được vãng sanh. Là Ngài Hoài Ngọc thiền sư chuyên tu tịnh nghiệp, một lần nọ Ngài thấy Phật và Bồ Tát hiện đầy giữa khoảng hư không, lại có một người bưng cái đài bằng bạc mà đi vào chỗ Ngài. Thì lúc ấy trong tâm Ngài nghĩ rằng: ta một đời tu niệm tinh tấn là chí quyết ở nơi đài vàng, mà sau nay lại trái với bản nguyện như vậy. Ngài vừa nghĩ như thế thì cái đài bằng bạc tự nhiên ẩn mất. Từ ấy Ngài tinh tấn bội phần, trải qua 21 ngày, Ngài lại thấy Phật và Bồ Tát cũng hiện đầy giữa khoảng hư không, mà người bưng đài bằng bạc trước kia bây giờ lại bưng cái đài bằng vàng đi đến. Ngài thấy vậy bèn im lặng ngồi mà tịch. Lại ông Lưu Di Dân, nương ở theo chùa Đông Lâm của ngài Huệ Viễn mà niệm Phật. Có một hôm, vừa lúc ông đương tưởng niệm Phật, thì vừa thấy Phật hiện thân. Ông bà nghĩ trong tâm, làm sao được tay Phật vò xoa trên đầu ông, thì ông thấy Phật vò xoa đầu ông liền. Ông lại nghĩ nữa, làm sao được cái y của Phật đắp trên mình ông, thì ông thấy Phật lấy y của Phật đắp trên mình ông, theo như chỗ sở nguyện. Ôi, lòng Phật từ bi đối với chúng sanh, thiệt chẳng khác nào cha mẹ đối với con trẻ. Muốn vãng sanh mau, thì lập tức Phật làm cho vãng sanh mau. Muốn đài bằng vàng, thì lập tức Phật cho đổi đài bằng vàng. Muốn tay vò đầu, thì lập tức được vò đầu. Muốn y Phật đắp lên mình, thì lập tức Phật lấy y đắp lên mình. Phật đã từ bi, thương xót hết thảy chúng sanh, thì lẽ nào đối với ta, Phật lại không từ bi thương xót? Phật lại viên mãn tất cả cái nguyện của chúng sanh, thì lẽ nào đối với ta, Phật không làm cho mãn nguyện? Xét vậy thì biết, tâm Phật từ bi vốn không lựa chọn. Nếu ta thiệt lòng phát nguyện, thì lẽ tất nhiên phải tin, mà tin và nguyện đã thiệt là hạnh tu tất nhiên phải làm. Cho nên trong ba món tư lương, tín, nguyện và hạnh ấy, chỉ có một cái nguyện là gồm hết cả. Ta nên nghĩ rằng, trong đời có chi đáng trọng bằng tinh thần, và có chi đáng tiếc bằng cái bóng sáng, coi như là một niệm tịnh, tức là cái duyên khởi cõi Phật. Một niệm nhiễm, tức là cái sanh nhân của chính cõi. Cho nên tâm ta một niệm phát động, thì đã làm thành hột giống trong mười pháp. Vậy thì tinh thần không đáng trọng hay sao? Lại coi như ngày nay qua rồi, thì thọ mạng của ta cũng theo đó mà giảm bớt. Cho nên một tấc sáng của thọ mạng, vậy thì bóng sáng không đáng tiếc hay sao? Nếu ta biết tinh thần đáng trọng và ánh sáng đáng tiếc, thì tinh thần chẳng nên lãng phí, mà niệm niệm phải chuyên trì Phật danh là bóng sáng, cũng chẳng nên bỏ qua, mà thường phải huân tu tịnh nghiệp. Giả như ta chẳng trì Phật danh mà trở lại tu theo tam thừa thánh hạnh, ấy cũng là ta không biết trọng tinh thần. Chẳng khác nào dùng cái cung ngàn cân mà bắn lấy một loài chuột nhỏ. Huống chi còn cần khổ tinh thần mà tạo những việc sanh tử trong cõi lục phàm thì uổng phí biết bao. Lại như ta chẳng tu tịnh nghiệp mà trở lại cầu lấy quyền thừa tiểu quả, ấy cũng là ta không biết tiếc bóng sáng. Chẳng khác nào đem một hộp như ý bảo châu mà đổi lấy một bát cơm, một manh áo. Huống chi còn hy sinh thì giờ mà cầu lấy cái quả bửu châu ở cõi nhân thiên thì uổng phí biết mấy. Miễn ta biết trọng tinh thần và tiếc bóng sáng như vậy, thì tâm niệm của ta chuyên nhất, thì Phật dễ cảm, hạnh tu của ta siêng năng, mà tịnh nghiệp dễ thành, chắc không thể nào mất phần vãng sanh của ta được. Đến khi về cõi tịnh độ, thấy Phật Di Đà lúc nào cũng vang tiếng từ âm, lãnh lời thai thì ta bỏ được từ âm, chứng được pháp giới, kéo dài một niệm làm thành trường kiếp, rút ngắn trường kiếp làm thành một niệm và kiếp viên dung, được tự tại vô ngại. Vậy có phải là cái thiện báo của ta biết trọng tinh thần và biết tiếc bóng sáng trong ngày nay đó không? Nếu nói cho đúng, thì trước phải thấy đạo, rồi sau mới tu đạo. Có tu đạo, rồi sau mới chứng đạo. đó là một định luật của ngàn thánh đồng đi, muôn xưa chẳng đổi vậy. Nhưng sự thấy đạo có phải dễ đâu. Nếu y theo giáo thừa thì tất phải mở rộng con đường việc giải thoát. Còn y như theo tông môn thì cũng phải thấu suốt đến cửa trùng quan, rồi sau mới được nói chuyện tu đạo. Bằng chẳng vậy mà vội nói tu với luyện, thì cái tu luyện ấy là tu luyện theo lối đuôi mờ, tất không khỏi cái hại chạm vách va tường hay là sa hầm sập hố. Duy có một môn tịnh độ thì chẳng phải thế đó. Từ cõi Ta Bà này đi thẳng qua phương Tây, cách 10 vạn ức cõi Phật có thế giới Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật, hiệu là A-di-đà, thị hiện tiếp dẫn thì sẽ được vãng sanh. Đó là cái cảnh giới thấy biết của Phật tâm, Phật nhãn, chứ không phải các bậc hiền thánh trong Tam Thừa thấy được, biết được. Cho nên ta phải tin sâu lời nói của Phật, cứ y theo đó mà phát nguyện trì danh, thì tức là lấy cái thấy biết của Phật làm cái thấy biết của mình, chứ không cần phải lấy pháp tỏ ngộ nào khác. Theo như pháp tu của các món kia thì tất phải một phen tỏ ngộ, rồi sau mới y pháp tu tập, nhiếp tâm thành định, nhân định phát huệ, và nhân huệ đoạn mê hoặc. Rồi sau đó, do theo chỗ phát có hơn kém, và phần đoạn hoặc có sâu cạn, mà luôn đến việc thối chuyển cùng chẳng thối chuyển. Chứ như trong môn tịnh độ thì chỉ lấy cái tâm tín nguyện của mình mà chuyên trì danh hiệu của Phật. Hãy trì cho đến nhất tâm bất loạn thì tịnh nghiệp tất nhiên thành tựu, mạng chung quyết được vãng sanh. Mà đã vãng sanh được rồi thì vĩnh viễn không khi nào thối lui cả. Lại pháp tu của các môn kia thì trước phải sám cái nghiệp hiện tại. Bằng chẳng sám thì nó có thể làm cho chướng đạo mà không đường tấn tu. Còn như tu tịnh nghiệp thì vẫn mang nghiệp theo mà vãng sanh, không cần phải sám nghiệp. Là vì phát tâm niệm Phật một tiếng thì tiêu được các tội nặng trong sanh tử, trong tâm 10 ức kiếp. Lại pháp tu của các môn kia phải đoạn trừ phiền não. Nếu kiến tư phiền não mà còn một phần nào, một báo chưa dứt hết, thì phần đoạn sanh tử không thể hết được, và đồng cư quốc độ không thể ra khỏi. Còn như tu tịnh nghiệp thì tu ngang ra khỏi tam giới, chẳng cần phải đoạn phiền não. Do quốc độ đồng cư bên này mà sanh về quốc độ đồng cư bên kia, chứ không có chi khó. Nhưng đã một phen sanh về quốc độ đồng cư bên kia rồi thì sanh tử từ đó dứt luôn. Ngoài ra thường được thấy Phật, thường được nghe pháp, áo cơm nhà cửa sẵn có tự nhiên, nước chim cây rừng thảy đều thuyết pháp, và cùng các ngài thượng thiện câu hội một đời sẽ chứng được quả bất thối và lại đổ được Phật vị. Thế thì môn tịnh độ ban sơ chẳng cần ngộ đạo, rốt sao chẳng cần đợi phát huệ, chẳng cần sám nghiệp, chẳng phiền đoạn hoặc, thiệt là hết sức tinh giản và hết sức gọn tắt. Mà đến khi chứng nhập thì lại cực kỳ rộng lớn và cực rốt ráo, không có pháp chi bằng. Vậy nên các nhà học giả phải lưu tâm ngoạn vị cho tinh tế mà chọn lựa cho rõ ràng. Đừng dụng ý, cống cao trong một thời mà hỏng mất cái lợi ích trong muôn đời ngàn kiếp thì uổng lắm. Xưa có một người cùng khổ trong lúc đương đi. Trong xa xa đằng trước thấy một quan tiền, kiệt khi đến lấy thì thấy là con rắn. Cậu ta bèn đứng sửng sốt một bên mà nhìn, thì lại có một người khác đi tới, thấy một quan tiền rồi lượm đi. Vậy chúng ta xét coi, tiền vốn không phải rắn, mà rắn hiện ra, đó là cái gì? có phải là do nghiệp sở và tâm sở hiện ra không? Mà tiền hiện ra rắn là nghiệp cảm. Là tâm hiện thì rắn hiện ra tiền lại. Đó không phải là nghiệp cảm, là tâm hiện ra hay sao? Nhưng thấy tiền hiện ra rắn là cái thấy vọng về phần chúng của đông người. Mà cái thấy vọng của một người thì cái vọng dễ biết. Còn cái thấy vọng của đông người thì cái vọng khó biết. Nếu lấy cái dễ biết ấy mà so sánh với cái khó biết kia, thì cái khó biết kia cũng thành ra cái dễ biết mà chúng ta có thể hiểu được. Thế thì rắn vẫn là rắn, mà tiền cũng vẫn là tiền. Nếu cứ vậy mà suy mãi tới, thì từ trong căn thân, ngoài đến cảnh giới, do một phương nhận đến mười phương, cũng là bốn đại bộ châu, 3000 thế giới, cũng đều là tiền hiện ra rắn cả.